lấy một ví dụ dễ hiểu thôi. Mình làm cái gì khi quý vị nào mà mới tập chạy xe đó, mới tập chạy xe đó, xe đạp thôi, lúc đầu thì sao quý vị? Mình chạy không được, xe là xe, mình là mình, có phải không? Phải có người vịn nó sao, phải có người nắm, phải không nè? Mà mình chạy còn không được nữa, rồi tạm thời gian thì sao? Thì mình chạy được, mình lên xe mình chạy được, nhưng mà cũng phải dòm đông, dòm tay, dòm trước, dòm sau, rồi sơ ý là té, phải không nè? Rồi chạy một lúc tới một lúc nào dường như xe với mình là một, xe với mình là một rồi. Thì cái đó thì vừa chạy vừa hút gió, dòng trời dòng đất, thì xe mình vẫn, chân mình vẫn đạp, cái gì tay mình vẫn lái, mà tự động mình chạy thôi. Thì tức những lúc đó thì nếu mà dùng thế pháp mà nói thì cái đó gọi là ba la mật. Quý vị có hiểu được không nè? Mình với xe là một. Bây giờ quý vị niệm Phật, bây giờ mà bây giờ quý vị niệm Phật á, thì khi niệm thì lúc nhớ lúc không, mà phần lớn á, nhớ ít mà không nhiều, quên nhiều, phải không? Mới tập niệm đó thì mình cứ rẻ khá là mình nam mô với là Phật, nam mô với là Phật thì quên, quên thì mình niệm riết một lúc nào đó rồi mình nhớ, mình niệm. Mà niệm thì có khi mình vẫn còn thấy mình niệm, vẫn còn biết là mình niệm Phật. Một lúc nào đó rồi quý vị thấy một trạng, cái tình trạng là khi mình niệm đó, mình không niệm thì nó cũng vẫn là niệm, nó vẫn thầm thầm nó niệm trong lòng mình đó. Thì cái đó mới gọi là ba la mật. Ba la mật là làm cái chuyện gì cho nó thiệt là nhuần nhuyễn, nó thiệt là nhuần nhuyễn, nó tới mức độ mà bây giờ mình không cần làm mình cũng phải nhớ mình làm, thì gọi là ba la mật. Quý vị hiểu được chỗ này không? Vậy thì nếu mà bố thí mà làm một cách tự động, một cách coi như là phản xạ để bố thí đó quý vị, thì cái đó gọi là ba la mật. Trì giới cũng vậy, tinh tấn cũng vậy, thiền định cũng vậy. Thì cái chữ ba la mật thật sự là chữ paramita, mà người Ấn Độ mà họ làm những gì mà ta thành tựu mà viên mãn 100% đó, thì họ thủ tay họ nói là paramita, paramita. Chỉ để dùng sao để được mượn vào trong cái Phật giáo. Thì thật sự quý vị thấy rõ ràng như vậy, khi mà gọi là bát nhã ba la mật đó là khi nào mình làm cái trọn vẹn, không còn là ràng buộc gì hết á. Khi đó bởi vì không còn thấy mình ràng buộc nữa, thì khi đó mới thực sự mới đáng gọi là ba la mật. Đó là cái đoạn trước. Thì sau khi mà nói để dứt ba la mật á, thì Ngài nói tới nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật không phải là nhẫn nhục thì mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thì ở đây cũng tương tự, quý vị nghe nói ba la mật gọi là có lục ba la mật, phải không nè? Hồi nãy mình nói cái bát nhã ba la mật, bây giờ còn năm cái kia. Một là bố thí, hai là trì giới, ba nhẫn nhục, bốn tinh tấn, năm thiền định. Thì rõ quá rồi, quý vị biết về biết hết rồi. Cái pháp đó là pháp Bồ Tát đó quý vị, hành pháp đó tức là mình thành Bồ Tát đó. Thì bố thí Đức Phật có nói chưa? Đức Phật nói chưa? Nói chưa? Nói rồi. Đi vô đầu kinh có thể Đức Phật nói chuyện bố thí trước, phải không? À, bây giờ ở đây có cái chỗ này lý thú nè. Thì Đức Phật nói rằng nhẫn nhục mà ba la mật đó, thì Đức Phật nói không phải là nhẫn nhục ba la mật, mới gọi là nhẫn nhục. Ở đây thường thường đó quý vị thấy, mình hiểu chữ nhẫn nhục sao quý vị? Cái chữ nhẫn nhục này cũng giống như là chữ hồi nãy vậy, cái ba la mật giống như nãy vậy. Nhẫn nhục là gì? Nhẫn là gì? Nhẫn thường thường cho hồi nào tới giờ thì mình vẫn hiểu nghĩa là chịu đựng, chịu, chịu. Nhưng mà cái chữ chịu đựng đó quý vị, nó không có lột hết cái nghĩa của chữ nhẫn. Bởi vì chịu mà trong lòng phiền não, chịu mà có sự cố gắng thì không gọi là nhẫn. Tôi chửi ông cụ này một tiếng, ông cụ này nhịn, chịu, nhưng mà trong bụng ức ói, trong bụng tức. Hả? Tức tôi không dám làm thì tôi thì ra đụng con chó, đá con chó cái, rồi đụng đứa cháu, chửi đứa cháu tiếp. Thì như vậy không gọi là nhẫn, phải không? Bởi vì nó biểu lộ một cái hình thức khác, nó biểu lộ một cái hình thức khác. Cái chữ nhẫn trong đạo Phật đó quý vị là chịu đựng một cách an ổn, không có khởi cái tâm, mới được gọi là nhẫn. Quý vị thấy hiểu phải không? Đằng kia là chịu đựng thôi. Bởi vì chịu đựng, ví dụ như mình yếu hơn người ta, người ta đánh mình cái, thì mình chịu đựng, mình chịu thua, mình nhịn, mình chịu nhục, mình nhịn, mình không dám, không làm, không đánh đại người ta được là bởi vì mình yếu hơn người ta. Nhưng mà mình tức, trong bụng mình tức, thì đi ra thì dòm trời trăng mây nước, mình tìm cách mình trả thù. Có phải vậy không? Lấy bà ở đây thì bị cái nạn nó nhiều lắm. Cái này thì cái này với bà thấy thôi. Hả? Đi chợ rồi gặp ai rầy rà hay là gì đó rồi sẽ vô để thấy là dằn chén dằn nồi, thì chuyện đó là một cái hình thức không có nhẫn nhục. Phải không? À, đại khái rồi khi lối xóm phiền ai la nói vậy biết rồi, khi mình cãi lại thì không cãi. Đó rồi vô bếp thì dằn cái chén cái đồ, đại khái rồi lấy cái tô dằn nhục với cái đại khái, những thứ đó đều là không gọi là nhẫn. Nhẫn phải là an chịu, an và chịu, tức là chịu đựng một cách an ổn mới gọi là nhẫn. Mà chịu đựng một cách an ổn, quý vị là khi nào chịu đựng an ổn được? Tại sao mà chịu đựng an ổn được? Khó. Khó lắm. Bởi vì cái nhẫn đó quý vị là đối với cái gì? Khi nào quý vị chịu đựng một cách an ổn được? Một vị nói rằng khi nào không có thấy con mình. Mà cái này thiệt tình vậy, là quý vị thấy cái ngã còn nhỏ xíu đó, thì quý vị nhẫn cũng không được. Tôi nói nhẫn được là theo kiểu thế gian đó, là nhịn nhục. Nhịn nhục như hàng tính, chịu nhục lòn trôn thì qua được. Vẫn còn thấy mình như mà chịu nhục vì không có sức làm lại. Nhưng mà còn có người mà thiệt tình mà được cái sự nhẫn đó, quý vị, là phải là cái người không còn cái ngã. Đức Phật nói giúp tôi kể dưới này có những câu chuyện rất là hay. Tại sao mà Đức Phật nêu ra cái nhẫn nhục mà không nêu ra bố thí, tinh tấn, thiền định vân vân? Là bởi vì trong các hạnh tu lục độ, trong lục độ quý vị, nhẫn nhục là cái hạnh khó nhất, cái hạnh mà khó ly tướng nhất, khó bỏ tướng nhất. Bố thí mình coi về chứ dễ bỏ tướng. Tôi nói bố thí quý vị cho 100 bạc ha, mà có khi dễ hơn là đại khái mình cho rồi mình quên, cái đó nó dễ. Hay là khi mình cho rồi mình không nhớ cái người cho của mình, cái nhớ người nhận mình dễ. Nhưng mà cái nhẫn nhục bị nó dính liền tới mình, nhẫn nhục nó dính liền tới cái mình. Thành thử ra cái chuyện mà nhẫn nhục là một chuyện cực kỳ khó. Nó khó lắm ở trong lục độ. Và ở trong nhà thiền nữa quý vị, thì nói nhẫn, khi nào mình giữ giới, có nhẫn mới giữ giới được. Không có nhẫn không được, không giữ giới được. Và chút là quý vị nghĩ tại sao như vậy. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng nhẫn ở đây đó quý vị phải là an chịu. Phải là an chịu, chứ không phải chịu đựng không. Nó có sự an tâm trong đó, không có chạy theo. Cái chữ nhẫn đây đó có một vị tổ nói rằng cái chữ nhẫn nó cũng có hiểu được là sự chính thọ. Tức là mình làm cái gì nó thuần thành thiệt rồi đó quý vị, nó thành tựu được đó ha. Thì cũng có nghĩa là chữ nhẫn nữa. Nhưng mà chữ nhẫn chúng ta học ở chỗ này đó, tức là sự an chịu. Tôi nói lại nha, là an chịu chứ không phải chỉ chịu đựng. Nó khác. Chịu đựng là vì chúng ta không có sức chúng ta chống lại. Còn ở đây chúng ta không có thấy có cái gì để làm cho mình khó khăn. Thành ra Ngài mới kể lại cái thí dụ là ngày xưa đó, có một cái thời Ngài kể lại trường hợp của Ngài. Bởi vì khi mà có cái chuyện nhẫn nhục đó, nhẫn đó, là phải là an chịu, thì Ngài kể lại. Có một cái thời đó Ngài tu cái hạnh Bồ Tát. Ngài tu hạnh Bồ Tát thì ở một cái xứ ở miền Nam nước Thiên Trúc, ở gần cái thành gọi là Phú Đan Na. Thì lúc đó thì Ngài còn trẻ lắm quý vị. Đây nói chuyện tiền thân Đức Phật ở trong Sataka. Thì Ngài còn trẻ lắm, Ngài mới xuất gia thôi. Thì quý vị nhớ rằng trong những cái chuyện tiền thân mà tiền kiếp Đức Phật đó quý vị, Thì ngay trong đời hiện tại thì Đức Phật xuất gia năm bao nhiêu tuổi? 29 tuổi, tức là còn trẻ. Thì trong cái thời quá khứ cũng vậy, thì khi mà Bồ Tát, cũng là gọi là Bồ Tát chưa thành Phật, thì Ngài xuất gia thì Ngài tới ngồi thiền ở một cái gần một cái thành ở Nam Thiên Trúc. Thì một hôm nọ đó, ông vua của cái xứ đó đó, tức là ông vua Ca Lợi, ở trong người ta gọi là Ca Lợi Vương, nhưng mà có chỗ dịch là Ca La Phú hay là Ca Lăng Già hay là các loại vương. Thì một ông đó, ông vua đó, thì đặc tính của ông là ông rất cũng như là nhiều cái ông hôn quân khác, là cái triều chính đó quý vị thì không để ý nhiều, mà nghĩ nhiều tới chuyện xa hoa. Thì ông đó, thì ông thích là không có lo việc triều chính mà đi chơi, thích đi chơi. Đi một lần thì dắt cung phi mỹ nữ đi, đi săn rồi với cung phi mỹ nữ vân vân. Thì một hôm nọ Bồ Tát đang ngồi tọa thiền ở dưới gốc cây. Thì ông vua đó, ông mới đi săn rồi mệt mỏi mới ngừng buổi trưa lại nghỉ với lại cung nữ của cái đoàn cung nữ, cung phi mỹ nữ của ông vua đó. Thì khi mà cái đoàn cung phi mỹ nữ họ thấy được ông vua, họ thấy ông vua mệt á, họ để cho ông vua nằm nghỉ, không đi ra ngoài, họ lang thang ở ngoài rừng á. Thì khi họ lang thang như vậy, họ thấy nhà Bồ Tát đang ngồi thiền ở mé rừng. Thì quý vị thấy là cái những cái người này họ lấy làm lạ lắm, bởi vì cái ông đạo sĩ còn trẻ tuổi mà tướng mạo phương phi mà ngồi thiền, thành ra những cái người cung phi mỹ nữ này mới tới gần, hiếu kỳ mà tới gần rồi nhìn, mà khi nhìn như vậy thì sanh lòng cảm mến. Thì khi đó thì Bồ Tát, một sau cái thời thiền đó, thì Bồ Tát thấy được rằng những cái vị này đấy quý vị, thì trong những vị này thực sự nhiều khi cũng vì kẹt, vì cái hoàn cảnh, vì làm vua mà muốn bắt đi vào cung chừng nào bắt, thực sự những người này họ cũng không có thích, không phải là ai cũng thích mà son thích phấn thích mà sự xa hoa trong cung vụ của hoàng cung. Thành ra Ngài Bồ Tát mới bắt đầu dạy cho các vị này Ngài thuyết pháp. Thì Ngài nói về vô thường, về cuộc sống vô thường, về khổ, về không, về vô ngã. Thì khi mà ông vua này bị Ngài nói thì các cô này đó quý vị, thì khi nghe cái lời thuyết pháp của Ngài đó, thì các cô quán chiếu lại cuộc sống của các cô, cuộc đời của các cô ha? Từ ngày còn nhỏ rồi ở cha mẹ làm sao, lớn lên bị bắt buộc vào cung làm sao, rồi khi gặp được vua làm sao, khi không gặp được vua làm sao, vân vân. Thì các cô nói với nhau, cô tới các cô nghe, thì các cô sanh lòng rất là hoan hỷ, rất là tán thán. Thì khi đó ông vua Ca Lợi này đó, khi ông thức dậy, ông ngủ trưa rồi ông thức dậy, thì ông dòm quanh dòm quắc thì không thấy cung phi mỹ nữ đâu hết. Là bởi vì ngày thường nữa quý vị, thì ông có hầu cái hạ cái gì. Rồi hôm đó ông thức dậy ông dòm thấy thì đâu mất hết trơn. Ông mới tức giận, ông mới hỏi rằng tại sao mà các người cung phi mỹ nữ này ở đâu mà không hầu hạ ông. Thì khi ông bước ra ngoài đó, thì ông mới được lính nói rằng các cô tới cái bờ rừng đó, các cô tới bờ rừng đó, chúng nhau đi hết. Thì ông mới tới đó ông coi. Thì ông rất là giận, rất là giận. Bởi vì sao? Bởi vì ông vua đó là cầm quyền bính ở trong tay, các cô phải biết sợ ông chứ, mà bỏ đi như vậy đó. Thì ông mới tới bờ rừng, cầm cái gươm, lúc đó vừa cầm cái gươm vừa tới bờ rừng. Thì khi mà ông tới bờ rừng đó, thì ông thấy các cô đang quanh quẩn mà nhìn Ngài Bồ Tát với trong lòng bằng những cặp mắt rất là thành kính, và quỳ đó để mà nghe cái lời Bồ Tát nói cái pháp. Thì ông còn tức nữa, ông còn giận nữa, là bởi vì sao? Bởi vì tại cái ông thầy tu trẻ tuổi này nè, mà tất cả cung phi mỹ nữ bỏ mình để mà tới nghe ngồi nghe ông. Thì nhà vua giận lắm. Thì nhà mới, ông vua mới cầm cái kiếm lên, cầm cái gươm đưa lên và nói rằng nhà ngươi á chính là cái kẻ mà dụ dỗ những cái người cung phi mỹ nữ của ta, ta phải giết nhà ngươi. Thì cái tâm trạng này mình hiểu được ông vua, phải không? Đứng về một cái mặt mà thế gian thì hiểu được ông vua thôi. Thì khi đó thì cái vị Bồ Tát mới đáp được rằng không, ta không phải là cái người dụ dỗ cung phi mỹ nữ của ông, là bởi vì trong tâm ta không còn tâm ô nhiễm. Trong tâm ta, nhà Bồ Tát cũng nói rằng trong tâm ta không còn tâm ô nhiễm nữa, ta đã được tịnh giới rồi. Thì ông vua mới hỏi rằng ông đắc được quả A-la-hán chưa? Ông phải là A-la-hán. Thì quý vị biết trả lời sao? Nếu Bồ Tát trả lời sao? Chưa không. Ông vua ông mới còn tức nữa. Ông nói là ông bao nhiêu tuổi đó, ông còn trẻ tuổi như vậy mà chưa phải là A-la-hán. Như vậy thì cái chuyện mà ông dụ dỗ cung phi mỹ nữ của tôi là chuyện chắc chắn là cái gì nữa. Thì nhà Bồ Tát vẫn cười nói rằng không, tỏ cương quyết nói rằng ta không còn tâm ô nhiễm nữa. Thì ông vua mới hỏi Bồ Tát, ông nói là ông không có đắc quả A-la-hán, ông vẫn còn trẻ tuổi mà ông không nói là tâm ô nhiễm. Trong khi đó những cái người tiên, những cái vị mà tu tiên đó quý vị, thì ăn trái cây, luyện khí vân vân, mặc dù họ có thể họ lớn tuổi nhưng mà họ vẫn còn cái tâm tham dục. Thì ông cho tôi biết tại sao mà ông không còn tâm tham dục. Thì vị Bồ Tát có nói rằng chỉ cần thấy sắc chẳng ham đó, không còn tâm tham dục đó, là chỉ cần hệ cái niệm vào vô thường bất tịnh. Chỉ cần buộc cái niệm của mình đó vào cái chỗ vô thường và bất tịnh. Quý vị hiểu được chỗ này không? Ông vua ông thắc mắc, bởi vì tại sao mà có những người tu tiên chứ gì, họ lớn tuổi rồi, họ ăn rau trái, họ luyện khí vân vân, nhưng mà họ vẫn còn cái lòng tham dục. Mà trong khi ông này còn trẻ tuổi, chưa phải là A-la-hán, mà làm sao tránh khỏi? Thì nhà Bồ Tát có nói rằng do hệ cái niệm, do buộc cái niệm mình lại vào trong cái chỗ vô thường, vào bất tịnh. Cái này đó quý vị, thì trong cuộc sống của chúng ta thấy là có. Thì ông vua mới nói rằng ông có được giới chăng? Mình nhớ rất hồi nãy là trong lòng tôi không còn ô nhiễm nữa rồi, tôi đã được tịnh giới rồi. Thì ông vua mới hỏi rằng hồi nãy ông nói là giới á, thì thế nào gọi là giới? Thế nào gọi là giới? Thì vị Bồ Tát có nói rằng nhẫn là giới. Nhẫn là giới. Chút nữa mình sẽ trở lại cái chỗ này. Thì ông vua ông nghe nói nhẫn là giới, thì sao quý vị? Ông cầm cây gươm chặt hai cánh tay. Đang ngồi thì ông chặt đứt hai cánh tay. Thì Bồ Tát không nói gì, ông chặt thêm hai cái lỗ tai nữa, đứt hai cái lỗ tai, cũng không nói gì hết. Ông cắt thêm cái mũi nữa, không nói gì hết. Rồi ông chặt thêm hai cái chân nữa, cũng không nói gì hết. Không nói gì hết. Thì khi đó đó quý vị, thì vua trời Tứ Thiên Vương xúc động quá, xúc động. Thì từ ở trên trời mới rải cái kim sa mưa đó, gọi là mưa kim sa, mưa cát xuống. Thì khi ông vua ông thấy ông sợ quá đi, ông thấy tự nhiên mà cảnh tượng nó quá sợ, thì ổng và lại cái người tùy tùng lúc đó họ tới rồi đó quý vị, thì họ mới quỳ xuống, họ sám hối, xin sám hối với Bồ Tát. Thì nhớ là sau khi sám hối là sau khi đắc chắc, chặt hai cái tay rồi, hai cái lỗ tai rồi, hai chân ra đứt rồi. Thì ông vua mới cùng các tùy tùng mới người đi sám hối. Thì khi đó đó Bồ Tát mới mở miệng, Bồ Tát cũng mở miệng nói rằng tuy ông làm như vậy, như ta đã nói rằng ta đã được giới, ta đã được nhẫn, thành tựu ra không, ta không hề khởi một cái tâm niệm phiền não phải không? Sau này ta tu thành Phật đó, ông là cái người mà ta sẽ độ cho ông trước. Nhà vua đó, ông vua Ca Lợi đó, thì ta là người độ cho ông trước. Và cái nguyện thứ hai là cái thân thể ngài lành lặn để ngài tiếp tục đi hết con đường mà tu đạo của ngài. Thì thân thể ngài lành và Bồ Tát thành Phật. Và cái sau khi thành Phật thì đối với vị ông vua Ca Lợi là sau này ông làm ai? Ông vua Ca Lợi đó là cái ông Kiều Trần Như, cái người được hân hạnh đầu tiên được Đức Phật thuyết pháp. Người nhớ không? Thế Tôn thành đạo dĩ sơ chuyển pháp luân độ A Nhã Kiều Trần Như, lần đầu tiên mà là cái ông vua đó. Thì quý vị thấy chúng ta trở lại cái chỗ này, thì tại sao mà gọi là giới? Ta được giới tức là được cái nhẫn. Thì thường thường quý vị thấy giới, nói giới là chúng ta nói tới cái gì quý vị? Nói giới tức là nói gì? Thường thường các vị Phật tử nghe nói giới tức là cấm ngăn, tức là không được, không được, không được, không được, có phải không? Quý vị đồng hóa cái chữ mà giới với chữ không được. Quý vị có hiểu cái chỗ nào nè? Thí dụ quý vị đó rằng thọ ngũ giới, chứ không được uống rượu, là khá như vậy, không được trộm cắp. Thành ra mình hiểu lầm chỗ này hết à. Mình nói không được tức là mình ngụ cái ý gì quý vị? Tức là bị cấm, bị ngăn ở bên ngoài. Thí dụ trường hợp một chú bé, chú làm gì này này không được làm vậy nha. Quý vị có nhớ không? Không được làm như vậy nha con, không được lấy cái đó nha con, không được lấy cái nọ. Thành ra có cái ngụ ý là cái gì ở bên ngoài á, có một cái người nào ở bên ngoài, người ta theo dõi mình, người ta kiểm soát mình, người ta dặn mình đừng làm. Quý vị có thấy cái tế nhị cái chỗ này không? Thí dụ như là không được uống rượu, thí dụ như vậy. Nghĩa không được tức là mình có cảm tưởng như cái người nào đó, như hồi nhỏ vậy đó, cha mẹ mình thấy là con mày không được uống rượu nha, có cái người ở ngoài dạy mình. Thành ra cái này mình thấy cái giới nó không có liên quan tới mình, nó có cái gì đó bắt buộc mình nhiều hơn. Bây giờ ở ngoài mà buộc vào trong mình mà, thì mình muốn làm mà vì cái sợ cái quyền quy nào đó, sợ cái gì đó mà mình không làm, bởi vì cái chữ không được, không được, không được. Cái này để quý vị mình phải đặt lại cái vấn đề giới. Đức Phật chế ra giới đó không phải là cấm mình. Bởi vì nếu nói là không được thì mình vẫn có cái việc nó có tức, muốn làm mà làm không được làm. Ở đây ví dụ nhỏ nhỏ mà giờ quý vị thấy, quý vị có con cháu biết đó, nó muốn đi đâu chơi đó gì, mình biết nó đi mình nói không cấm không cho đi đó. Thì sao? Cái bụng nó cũng quốc tức, có khi nó cũng kia lén lén nó đi à. Vậy thì mình là cái việc giới luật cũng vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng giới luật là cái chuyện mà Đức Phật hay là ông thầy truyền giới hay là ai đó mà cấm mình làm nữa quý vị, thì như vậy thì khó giữ giới lắm, rất là khó giữ giới. Mà ngược lại, nếu mà giới ở đây gọi là giới là nhẫn, tôi sẽ giải thích tại sao giới là nhẫn. Tôi lấy một cái vụ cụ thể nè. Và quý vị thấy đó rằng là giới đầu là đừng có không nên ăn trộm, ví dụ vậy ha, không nên ăn trộm. Rồi nếu mà có người mình còn nhỏ thì có người đi theo mình hoài, hãy mình thấy dầm dòm, thấy đưa tay ra cái này là đừng có ăn cắp, đừng trộm. Tức là mình cái trạng thái mà bây giờ nhiều người hiểu như vậy, chứ phải có một cái người nào nó nhắc mình hay có cái gì đó nhắc nhở mình. Thì như vậy thật sự gọi là chưa có mời cái bước đầu sơ đẳng của giới, chưa phải là nhẫn. Mà khi được nhẫn rồi đó quý vị, thì được là được giới. Tại sao nhẫn? Giờ quý vị thấy cái máy cách xét thì tốt quá ha. Vậy thì á, thấy cái máy cách xét tốt thì sao quý vị? Mình sao? Khởi cái tâm muốn. Mà muốn cái tâm muốn như vậy là có nhẫn không? Không. Món cái tâm muốn đã là không có nhẫn rồi. Bởi vì nhẫn là an chịu một cách vui vẻ. Mà khi mình khởi cái tâm muốn thì như vậy cái dục của mình nó quý vị nó dẫn mình đi rồi. Nó dẫn mình đi rồi thì mình không có chịu đựng được cái lòng dục đó. Mình không có nhẫn được cái lòng dục đó chứ gì. Thì mình khởi cái tâm ra là muốn lấy cái nào. Quý vị được hiểu được chỗ này chưa? Một cái thí dụ khác, không được uống rượu. Nếu không được uống rượu thì nói là không được uống rượu đó quý vị, thì mình cứ sợ sợ mình vòng quanh vòng quất. Như có ông bà nói với tôi, bà nói thầy biết không, bác sĩ cho tôi uống cà phê. Rồi tôi hỏi rồi sao, nói lén lén uống. Bà nói hỏi thầy, nói thầy biết gì cà phê mà bác sĩ cho tôi uống. Mà bà đâu có bác sĩ đâu có ở nhà với bà. Bác sĩ phòng bà bác sĩ gì bà ở nhà. Mà tôi hỏi rồi sao bà là sao chịu nổi, mà nói cũng lén lén uống thôi. Đâu có cần lén, người ta công khai cái gì lén nữa. Vì bác sĩ đã qua ở chung. Nhưng mà tôi muốn nói cái tâm trạng như trường hợp giữ giới vậy đó. Thí dụ cái giờ nghiền rượu, cái người muốn uống rượu đó quý vị, tức là phải không nhẫn nổi cái sự ham muốn, không có an trụ được cái sự ham muốn, mới uống rượu. Còn nếu mình thấy mình an nhẫn được á, hồi nãy tôi nói một vị trả lời khi nhẫn được, căn bản của nhẫn là mình trước. Và nếu mình an nhẫn được mình đó quý vị, thì cái chuyện giữ giới nó tự nhiên nó trở thành dễ. Là bởi vì lúc đó mình không có cần nhắc nhở nữa, tự mình nói như vậy là nói như vậy thôi. Thành ra mới gọi là nhẫn là giới. Ở đây cái chuyện nhẫn đó quý vị, nó quan trọng với chúng ta lắm. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở trong ai đã thọ Bồ Tát giới mới thấy. Thọ Bồ Tát giới tức là cái giới nhân để mà đưa lên cái quả là Bồ Tát đó. Trong những người mà thọ Bồ Tát giới đó, mà thiếu cái chữ nhẫn tức là phạm giới ở trong giới Bồ Tát đó. Giờ quý vị đang vì người ta mà người ta chối mình tiếng gì thì mình phải làm sao? Giờ quý vị học Phật lâu rồi, bây giờ người ta chửi mình tiếng thì sao quý vị? Sao bây giờ giả sử giờ quý vị trả lời thật ra, giờ sau quý vị ngồi đó thì có cái người nào họ lo đâu họ chửi quý vị, mắng quý vị là quý vị làm sao? Anh nói trời ơi, bà nói cho đã đi, tôi thấy không có tôi. Họ nói thêm nữa, chửi thêm nữa. Mà giờ quý vị mà chửi quý vị coi là nó không có, quý vị người ta nói mình coi như là lỗ tai mình không nghe tới gì, không nhận mà làm sao vậy? Không, cái này thực tế đó quý vị. Cái đó mình nói trong lòng, còn đối với người ta thì làm sao? Bỏ đi chỗ khác. Không, bây giờ mình cứ đề nghị chứ coi, bởi vì nếu mà không có quy thì mình phải biết chứ, mình phải ứng dụng chứ. Hả? Giờ họ chửi mình nói thôi tội nghiệp cho bà đừng có chửi nhiều, bà xuống địa ngục à, tội cho bà lắm. Mà mình thương họ gì mình khuyên họ thì họ chửi thêm nữa. Là bởi vì mình trù họ mà. Phải không? Không có kia đó, mình thương họ thì sao á. À giờ quý vị làm sao giờ? Có một cụ đề nghị là người ta chửi mình quá, mình bỏ mình đi. Làm thinh. Vâng, rồi. Rồi. Rồi sao nữa? Không, cái ý hay quý vị phải có những cái định nghĩa để mình liệu mình tránh hết. Một á, là bỏ đi. Hai là làm thinh. Sao cô? Không được vậy tốt. Mà rồi được vậy tốt. Có một con đó là họ đánh mình nhưng mình làm thinh mình nói vậy trơn. Ha, mà đừng có. Có ông cụ đề nghị nói rằng họ chửi lớn là mình niệm Phật lớn đấy. Tâm lý đó quý vị đó, thật thì ông cụ thì thật sự cái lòng cụ thì tốt. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng hay người ta chửi mình á, mình niệm Phật mà người ta chửi chừng nào niệm Phật chừng nấy á, thì người ta giận chừng nấy, thì bởi vì tại sao vậy? Họ nói mình niệm Phật tới chứng cho họ thấy cái tội của họ. Thành ra cái chỗ này tôi hỏi chi quý vị, để chi để mình liệu cái sức. Bởi vì cái hằng ngày đó mình gặp cái chuyện này hoài ha. Có những chuyện khác mình không có gặp, nhưng mà chuyện chuyển nhẫn này hằng ngày mình gặp hoài nha quý vị. Cái chuyển nhẫn này là nó khó mà nó ứng dụng dễ, hằng ngày mình dùng qua ha. Nhưng mà nó rất khó cho mình để mình chịu. Trong cái cuộc sống của chúng ta đó quý vị, thì muốn dù không dù đụng, không làm thế nào nó tránh khỏi đụng chạm, rất là khó tránh được đụng chạm, khó lắm quý vị. Mình trên đời này nó kỳ cục lắm. Mình hiền quá thì sao quý vị? Ta ăn hiếp, mà thấy ăn hiếp tức là không có nhẫn đó. Hiền quá thì theo chữ thế gian thế pháp nữa là ăn hiếp. Còn khôn ngoan quá thì sao quý vị? Thì chúng ghét. Dở quá đó thì ta khinh. Giỏi quá thì sao? Ta ganh. Cái khổ buồn, cái buồn tội nghiệp cho mình ở trong cái thế gian này đó, là mình lăn lóc ở chỗ này đó quý vị, mình khó có tránh khỏi chuyện. Hãy có người thương thì phải có người ghét mình ha? Hãy có người thích thì có kẻ chẳng ưa. Như vậy thì cái cương vị của chúng ta đó, quý vị, là cái cương vị rất là hợp lý để mà thực hành cái pháp nhẫn. Nhẫn, nhẫn đối với kẻ không ưa, nhưng mà cũng nhẫn với cái kẻ ưa mình nữa quý vị. Nhẫn là ăn chịu, ăn chịu. Đối với người không ưa nó chửi mình tiếng thì sao? Tôi thấy bà cụ á có lý hơn là bởi vì như vậy. Tại sao tôi hỏi quý vị câu này? Là bởi vì vậy, như vậy một mặt đó quý vị, mình ta chửi mình tiếng chứ gì. Nói khi đại khái là ví dụ như có cô này cô đi rồi đó, bà đu sao bà đụng tôi vậy? Nếu mình nhịn đó quý vị, nếu mình nhịn đến trên đó thì cái bà này bà mất. Bởi vì cái tâm lý thế gian là kỳ vậy đó, phải có cái correspond, tức là phải có cái đấu đả là cái gì đó. Mà chửi mình rồi bà này không biết bà mẹ mình nín thinh, chứ khi bà nói này chắc mình biết lỗ tai mình thầm nghe. Cái người Phật tử đó quý vị, nếu mình như vậy tự là chết, là mình mất cái độ mình thôi, chưa có độ đâu bà kia. Mất cái độ mình thôi, mình mới nhịn, tức là mình không chửi lại. Người ta thường ở ngoài đó, ví dụ người ta chửi mình tiếng, mình chửi là hai tiếng như có lời. Còn bây giờ mình không chửi, tức là mình chịu hẹp mình rồi, phải không? Nhưng mà như vậy chưa đủ. Cái tâm địa Bồ Tát á, chửi mình bà đuôi hả? Tôi xin lỗi chị, tôi lỡ tôi không thấy, thôi chị đừng buồn. Quý vị thấy, chẳng những là mình độ cho mình không có sân hận, mà ngược lại còn độ cái bà này được sanh tâm quan hỷ nữa. Bà nghe nói một câu mắc ruột. Quý vị thấy không? Trước thì giận quá chửi, nghe mình nói một câu tự nhiên cái niềm giận nó không còn. Tại đó chẳng những mình độ được mình mà còn độ lại người bên kia nữa. Đó là tại sao mà hồi nãy tôi nhắc tới câu chuyện mà ngài Bồ Tát mới nói rằng sau này tôi thành Phật tôi độ ngày trước là vậy. Quý vị thấy không? Tôi thành Phật tôi độ được ngày trước, chính là chỗ này đó quý vị. Nói xa thì mình thấy nói trong kinh, còn ngay ở trong cái chuyện mà Việt Nam cũng vậy. Việt Nam mình có một câu chuyện rất là nổi tiếng, đó là chuyện gì quý vị? Quan Âm thì kính, Quan Âm thì kính. Thì quý vị thấy cái nhẫn của ngài đó thì thực sự là không còn cái chuyện mà ngã nhân với chúng mình nữa. Bây giờ nhẫn chế độ mà không còn thấy mình nhẫn được quý vị, thì mới thực sự gọi là nhẫn, như trong kinh này nói đó. Bởi vì người ta nói là ở ngoài đời nó nói là con dung á, sáu bãi nó cũng quằn hả. Con người mà ép mức độ nào đó quý vị thì sao, thì nó phải bật lại như cái con bóng mà đẩy vào tường nó bật lại vậy thôi. Nhưng mà đối với người đạo Phật không có như vậy, càng ép thì càng lùn. Như là có cái bài hôm trước tôi rất là thích, có cái bài mà ngài Thập Đắc, Hàng Sơn Thập Đắc hỏi giống giống như bà cụ hồi nãy. Hàng Sơn nói nếu mà người ta chửi mình, nếu người ta khinh mình, nếu người ta mắng mình, nếu người ta ghét mình thì làm sao? Hàng Sơn hỏi như vậy. Thì ông Thập Đắc hỏi có gì đâu, thuận theo họ, chiều theo họ, thương họ, phục vụ họ. Ông cứ làm vậy vài năm đi rồi ông coi họ ra sao chứ biết. Và thưa quý vị, thường thường hồi nào giờ mình chỉ chịu, mình mà chịu một phần mình thôi. Họ mắng thì đại khái là thôi coi như nước chảy, nước chảy, nước chảy qua cầu, mắng mình nó thôi không để ý làm gì. Nhưng mà cái điều đó có lợi cho mình thôi, chứ chưa có lợi cho người bên kia. Quý vị thấy chỗ này không? Bây giờ đó thì mình tu hành Bồ Tát mà, vừa có lợi cho mình thì phải làm sao vừa có lợi cho người bên kia. Cái này quan trọng lắm quý vị. Bởi vì á, nếu mà mình giữ cái người ta mắng mình, ta nói sanh phiền não, ta đánh mình, ví dụ như vậy đi, rồi mình giữ, mình không nhẫn thì sao? Ai thiệt thòi trước? Ai thiệt thòi trước? Mình thiệt thòi trước hả thầy? Mình thiệt thòi, hai người thiệt thòi hết. Thí dụ trường hợp tôi rầy gì đó ha, rồi nếu mà quý vị giận, giận người về nhà thì sao? Hả? Bực. Lấy thí dụ chú nhỏ, chú Trí muốn làm gì thì ba má rầy không cho làm, ví dụ như vậy. Thì trong bụng tức tức, tức tức thì sao quý vị? Thì dễ lắm. Nói rằng đại khái là ba không thương, má không thương, chuyện gì cũng đổ thừa chứ không. Mà từ từ như một lúc nào đó thấy là không thương mình, có cái mặt cảm khác, tạo cái hình thức khác. Thì cái điều đó chúng ta thấy là nó bất lợi cho chính mình trước. Quý vị ở đây mà ai mắng mình tiếng, chửi mình tiếng mà mình giữ bụng á, thì chính mình là cái người thiệt thòi trước. Chính mình thiệt thòi trước. Vậy thì nếu mà chúng ta tu đó quý vị, đừng thèm, đừng có thèm, để ý tới gì đó. Nếu giáo hóa họ được thì cố gắng giáo hóa, còn nếu không á, ít nhất mình cũng đừng có nhận lãnh cái đó. Đừng có nhận lãnh, bởi vì nhận lãnh là mình chính mình bị khổ trước thôi. Đó là các trường hợp mà ở trong kinh. Còn ở Việt Nam mình á, thì tôi nghĩ là chuyện của ông thì chính quý vị là một cái chuyện truyền thân. Một cái chuyện truyền thân, có những chuyện rất là tương tự ở trong chuyện truyền thân của Đức Phật. Và cái chuyện của ông thì chính thì cũng giống giống, có những chuyện tương tự ở bên cái chuyện Phật giáo của Cao Ly, tức là Đại Hàng á, thì cũng rất là giống như vậy. Tức là nêu lên cái gương nhẫn nhục, cái gương nhẫn của một cái bậc tu hành. Ở đây chắc quý vị còn nhớ cái gì? Nhớ chuyện đâu? Để nhớ thì tốt. Quý vị thấy nghiệp chướng tùng thử tận, tức là nhẫn đi, nhẫn đi, nhẫn đi. Nghiệp chướng quan gia do chỗ này mà hết. Tại sao nói ba chữ nhẫn? Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có một cụ nói là nói ba tiếng vậy là cho cố tình nhấn mạnh, phải không? Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Hả? Đúng đó cô. Ba cái quý vị: thân phải nhẫn, ý phải nhẫn, khẩu phải nhẫn. Thân nhẫn là sao? Là an chịu về thân thể, an chịu về thân thể. Cái này đó quý vị thì nói thì thật sự chính chúng tôi gặp trục trặc ở chỗ này. Mình an chịu không được, thấy rồi mới thấy xấu hổ. Đi, bởi vì thật sự mình khó lắm quý vị, chịu không được. Cái thân mình á, mình nhẫn khó quá, khó lắm. Mà khi rồi bây giờ mới thấy rời đầu, thấy xấu hổ. Đi qua Ấn Độ mới thấy Đức Phật ngày xưa, ngày đi đó, ngày tu, ngày thành đạo. Mà đi bộ, mà đi bộ thì sao quý vị? Thì đâu có mang giày, mang dép gì đâu. Mà đi từ chỗ này sang chỗ khác, mà 2500 năm sau rồi đó, tôi ngồi trên chiếc xe hơi, ngồi xe hơi có máy lạnh, chạy mà còn thấy mệt. Mình ngồi xe đàng hoàng mà chạy còn thấy mệt. Rồi ngồi đó mà nghĩ tới 2500 năm trước Đức Phật đi bộ. Ngài dẫn được cái thân, mình dẫn không được cái thân. Hả? Dẫn không được cái thân. Thầy Minh Đạt kể tôi, ông ấy dẫn bởi vì Đức Phật ông già ngày xưa hay. Thầy nói rằng thầy đi mấy tuần vậy chứ không có ăn bữa cơm nào no hết trơn. Vì tại sao vậy quý vị? Cái bao tử của nó không chịu nhẫn. Cái miệng mình thì muốn ráng mình nuốt. Vô cái bao tử nó không chịu nhẫn, nó quen cơm Việt Nam rồi qua đến cơm địa nó đau. Thầy nói chính cái bao tử nó không có chịu nhẫn cơm này. Thầy nói cái nó rất là buồn cười. Điều mình thấy như vậy để thấy là khó. Cái thân đó quý vị, nó tương đối nó không có phức tạp lắm đó. Nó không có phức tạp lắm mà nó còn khó như vậy. Mà thật vậy á, giờ quý vị thấy mấy cụ mà ở đây nè, mấy cụ Mai, mấy cụ sang Cali á, có gạo mà ăn. Chứ phải quý cụ nào mà sang chỗ nào không có gạo ăn bánh mì hoài, mấy cụ cũng nhẫn không được nè. Nó khó chịu. Vậy thì thân nhẫn. Ý nhẫn thì sao? Ý nhẫn là sao quý vị? Cái chỗ này quan trọng lắm nè. Là đừng có để tâm địa mình chạy theo cái mình làm phiền não. Mà để quý vị mình hãy chạy theo thì sao? Hãy chạy theo thì mình sanh đủ thứ chuyện rồi. Ha, chạy theo thì sanh đủ thứ. Bởi vì thường thường do cái bà đó bà ngồi mình trong bụng mình có tịch gì đó không biết. Ha, rồi ngồi ví dụ như trường hợp mình ngồi bà liếc liếc giùm mình, thấy bà liếc giùm mình. Trong bụng mình sao? Nếu mình có cái tịch gì đó ha, thì mình nói chà chà các bà này bà muốn nói tới cái tịch của mình. Có phải không? Ví dụ mình có cái lẩu gì đó gì, đến bây giờ mình vô thấy bàn Phật cái ngon, thấy có trái nho ngon nhất cái nhau bỏ miệng. Ngồi ăn ví dụ ra cái bà đã đứt lý giờ mình cứ nói chà các bà này bà thấy mình ăn trái nho nãy. Trong bụng mình có tật gì? Nhưng mà nào có ngờ đâu á, mình hãy ghét gì thì cái bà tò mò. Ăn con trái nho nhậm gì mà giòm. Ví dụ như vậy, mình có cái tịch. Nhưng có biết đâu cái bà đó có chuyện gì khác. Chứ đâu phải bà đâu có thấy chuyện trái nho của mình. Mà nếu quý vị thấy, nếu mình không chút xíu thì cái ý mình nó khởi ra như vậy thì mình sanh cái tâm phiền não. Có những chuyện mình tạo ra thì mình khổ không à. Ý nhẫn. Vậy thì tập tu luôn quý vị, cái ý nhẫn là mình thấy cái gì nó ra cái đó thật đừng nó chạy theo. Chứ người tu á, làm sao biết. Giận, nếu còn giận nha. Quý vị mà chuyện mà những quý vị cãi vã ở đời không có làm sao tránh khỏi. Hãy nổi giận thì nói thẳng là nè, bà giận nha bà. Thì sao quý vị? Thì mình bớt giận. Mình bớt. Hãy mà thấy mình nổi sân lên á, biết mình nổi sân lên á thì mình trị được quý vị. Tôi thấy có những thầy mà giận á, các quý thầy hay giận chứ. Nhưng mà hãy nổi giận lên thì sao? Đi ra cái giò nước á, giận một cái ly nước. Đầy ly nước rồi tắt cái giò nước, uống hết ly nước hết giận. Không phải là tại ly nước nó hết giận quý vị. Không phải. Nhưng mà cái hay là biết mình giận đi lấy cái ly nước. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Quý vị thấy chỗ này không? Nó quan trọng lắm. Biết mình giận kìa. Còn quý vị mà chửi lộn nhau rồi nó bảo ông này cản nó thôi. Chị ơi chị thân nhau quá mà chửi. Đâu có giận, đâu có chửi, nói cho nghe thôi. Thì mình cái chỗ đó tức là mình không biết. Mà biết thì nó thành tựu được thôi quý vị. Thì như vậy thì chúng ta phải tập nhẫn quý vị. Mà nhẫn ở đây á, là an trụ. Phải nhớ này. Nhẫn là an trụ. Nhẫn có nhục tức là có những cái làm cho mình khổ tâm lặng, mình khó chịu. Nhưng mà có khi phải nhẫn với những cái mình thích nữa quý vị. Nhất là cái người tu. Cái người tu á, phải nhẫn với những cái mình thích hợp nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mình không nhẫn với cái mình thích á, mình nhẫn với cái nhục nó dễ hơn là nhẫn với cái vinh. Ở đây thì ai chửi quý vị thì quý vị mới bước ra chùa. Nó bên nay mình mới đi chùa thôi, đại khái họ chửi mình tiếng là mình đính tiếng có phước. Phải không? Quý vị phần lớn là quý vị làm được những chuyện đó. Lặt vặt là mình làm nổi. Mà có những cái vinh thì mình nhận không được. Mình nhận không được. Tại sao vậy? Cái này để quý vị phải nói rằng có. Có. Ai chê quý vị thì có khi hơi buồn nhưng khi mình nhịn được. Nhưng mà ai khen quý vị thì sao? Cái trời chị mặc cái áo thiệt là đẹp ha. Áo màu thiệt đẹp. Phải rồi chị, trời cái áo này con như mua gỡ bên tay qua đó. Tôi đâu có dám mai, phải tới tiệm đó mai đó. Bao nhiêu tiền nó lại khác vậy. Thì mà họ khen mình tiếc thì mình moi ra mình nói thêm cho họ khen nữa. Cái đó là cái nhẫn cái vinh nó khó. Quý vị cứ để ý đừng nghe lời tôi, thử coi mình có như vậy hay không. Người ta chê mình thì nín thanh luôn, không nói gì hết ha. Cái bà này bà không có mắt, mới giải tốt như vậy bà chê cái áo xấu vậy thôi. Mà có một lần nhẫn thì mình chịu đựng cái. Nhưng mà hãy là ngược lại người ta khen đó thì mình phải nhẫn thêm mấy cái nữa. Để người ta khen cái áo mình gì thì mình muốn thứ nhất là phải nhẫn trước, làm nhẫn cái ý định là cho người ta biết cái áo đó ở đâu, ai mua, mai chỗ nào, vân vân. Tức là cho người ta khen thêm nhiều bận nữa. Khen lụa rồi phải nói rằng con mua bên Pháp gửi qua. Tức là phải khen bà có con có hiếu. Phải khen có hiếu, bên Pháp gửi qua. Rồi khen là tôi phải nói phải mai điểm đây rơi tên Lost to mai cái tiệm đó đó. Tức là bà này bảo là sành ăn mặc đem lên lốt để mai, tức là khen nhiều cái khen nữa. Tại ra cái đó tức là cái phiền não của phàm phu đó quý vị. Tôi nói như vậy á, để rồi tuần tới rồi bữa sau mình sẽ nói thêm được cái chỗ này nữa. Nó tôi kể nó có nhiều câu chuyện ở trong kinh. Nhưng mà hôm nay thì đại khái quý vị nhớ được rằng á, cái nhẫn ở đây mình phải làm thế nào mà mình chịu được an nhẫn, nhưng mà mình phải làm sao biến cái an nhẫn của mình nó thành một cái bài học, thành một cái sự khuyến khích, thành một cái niềm khích lệ cho cái người đối phương. Người ta chửi mình mà mình nín tin á thì giỏi lắm là mình lợi, mà có khi đó quý vị thì mình cái lợi của mình nó trở thành cái hại, khi họ tức chửi mà nín tin không có trả lời trả vốn họ tức lắm quý vị đấy thôi. Thế mà chửi mà họ mình nói hoài nói riết rồi họ nín tin hoài thì khi mình cũng bực lắm hả quý vị. Nhà mà rầy con rầy cháu nó không trả lời trả vốn vậy, nói làm gì nó cũng nín tin, mà làm phải cũng nín, làm quấy cũng nín, khen cũng nín, nó bực lắm. Mình cảm thấy mình bực. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là làm sao dùng cái phiền não của người khác họ đưa cho mình cái gì, biến cái phiền não đó thành cái phương diện tu cho mình, và ngược lại cái phương diện tu cho họ nữa. Cái đó đó quý vị là cái hạnh của Bồ Tát. Mình ráng mình tu. Nhớ là chúng ta đang trên con đường tu thành Bồ Tát, thì không phải là mình